Một lần nữa tôi dâng lời cảm tạ Chúa, cảm ơn Hội Thánh, cũng như cảm ơn Mục sư quản nhiệm và Ban chấp hành Hội Thánh đã cho phép tôi có cơ hội đây để học hỏi lời của Chúa với Hội Thánh lần thứ nhì. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa vì điều đó. Trước khi chúng ta bước vào học lời Chúa, một lần nữa xin mời quý mạng chị em trong Hội Thánh chúng ta đứng lên để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Cái lời Chúa là che giấu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài vì chúng con biết rằng Chúa đang tể trị trong giờ thờ phượng của Chúa đến với chúng con. Con cảm tạ Chúa vì cơ hội của Ngài ban cho chúng con còn sống trên đất này để con được thờ phượng Ngài là một đặc ân lớn lao mà Ngài ban cho chúng con. Ngay giờ phút này xin Chúa Ngài soi dẫn đời sống của chúng con để chúng con nghe và nói lời của Ngài. Thánh Linh của Ngài sẽ soi dẫn để cho chúng con hiểu được lời Chúa nhiều hơn để chúng con sống đẹp trong Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Một lần nữa con trao giờ thờ phượng chúng con trong tay dấu của Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời quý ông bà chị em chúng ta ngồi. Chúng ta vừa nghe anh Khoa đọc ở trong sách Roma từ đoạn 12 từ câu 3 đến câu 8. Ở trong tờ chương trình chúng ta có ghi lộn câu 11, đó là do tôi có lỗi với Hội Thánh. Tôi có một cái đề tài khác nói về cái bài chia sẻ khác. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chỉ học một cái đề tài nằm ở trong bắt tay xây dựng nhà của Chúa, cho nên chỉ có tới câu 8 mà thôi. Kính thưa Hội Thánh, từ câu 1 đến câu 2, lời của Phao-lô cho chúng ta biết là sự dâng mình để chúng ta hầu việc Chúa, thì dâng mình chúng ta đến với Ngài, thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà bắt đầu từ câu 3 đến câu 8 thì chúng ta học một cái đề tài là một thân có nhiều chi thể. Theo như lời của Chúa được chép ở đây, bắt đầu bước vào câu 3, tôi xin đọc ở đây: vậy giờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tinh thần thầm thường, y theo luận đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Ngay trong đầu bước vào cái đề tài thứ hai là một thân có nhiều chi thể, ông Phao-lô qua lời nói của Phao-lô cho chúng ta biết rằng chính Chúa đã đặt trong mỗi chúng ta là một cơ đốc nhân phải có thái độ khiêm nhường và tôn trọng lẫn nhau để nuôi dưỡng sự hiệp một, cụ thể là trong sự nhận lãnh và sử dụng các ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho chúng ta. Trong sự nhận lãnh, cái ân tứ này Chúa muốn mỗi một chúng ta phải tự đánh giá, trước hết phải tự đánh giá lấy mình. Tự đánh giá lấy mình trước. Có vì tại sao phải tự đánh giá lấy mình? Có nhiều người tự ti đến nỗi mà mình tự đánh giá mình quá thấp, thấp hơn cái ân tứ mà Chúa đã ban cho mình. Cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta không làm được việc gì cho Chúa hết, chúng ta bỏ qua những cơ hội mà Chúa giao cho mình. Còn có một số người khác thì tự đánh giá mình khác đi. Theo như lời Phao-lô nói ở đây là cái tư tưởng cao quá lẽ, có thể nói là cao, quá cao so với lượng đức tin mà Chúa đã phú cho từng người, phú cho mỗi người của chúng ta. Nếu chúng ta đánh giá mình quá thấp thì sẽ sanh ra sự tiêu cực bản thân, vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có thể làm được việc gì hết, cho nên chúng ta không có nhận lãnh những cái cơ hội, không nhận những cái cơ hội mà Hội Thánh và Chúa giao phó chúng ta để ta làm việc cho Chúa, thì lúc đó chúng ta sẽ không nhận lãnh những ơn phước mà Chúa ban cho những người hầu việc Chúa. Còn nếu chúng ta đánh giá mình quá cao thì so với những người khác, so với cái ơn mà Chúa phú cho chúng ta đó, thì chúng ta có những cái ý nghĩ, suy nghĩ cường điệu về tầm quan trọng của mình, sẽ sanh ra sự kiêu ngạo bản thân, làm cho mình thấy mình làm một việc gì đó vì cái bản thân của mình chứ không phải để cho người ta nhìn thấy cái mình, thấy Chúa qua đời sống và công việc làm của mình nữa. Từ đó sẽ gây ra cái sự ganh tị chia rẽ lẫn nhau trong Hội Thánh, có thể dẫn đến sự cãi lẽ và bè đảng trong Hội Thánh. Như vậy chúng ta nên vui vẻ, hạnh phúc với cái địa vị mà Chúa đã đặt để chúng ta, và cũng nên nhận thấy cái tầm quan trọng, nhận thức được cái tầm quan trọng của cái ân tứ mà Chúa đã ban cho mình, mà tìm cách thực hiện nó bằng một cái hết sức lực của mình cộng với sức mạnh của Chúa ban cho chúng ta. Một lần nữa ở đây tôi mượn lại cái câu chuyện ngụ ngôn nói về nhà vua và khu vườn của ông để chúng ta áp dụng trong bài học ngày hôm nay. Có một vị vua ở một đất nước nọ có một khu vườn rất là lớn. Có thể nói rằng ông ta trồng tất cả, ông ta gom tất cả những cái loại cây, loại hoa để ông về, ông ta trồng trong cái khu vườn đó. Hằng ngày vào buổi sáng thì ông ta ra ông đi ngắm kho hoa này một tí, rồi đi rờ đụng vào cái, đụng chạm vào cái hoa kia, và thỏ thẻ nói tất cả những cái suy nghĩ của tấm lòng của mình với những cái cây đó. Thì ngày nào cũng vậy, bỗng một buổi sáng nọ, thì ông ta đi ra một khu vườn, ông ta nhìn thấy một cái quang cảnh rất là khác lạ. Ở trong khu vườn của mình, tất cả các cây nó đều héo hết, lá cành đều rủ xuống, không có một cây nào tươi tốt hết. Ông ta ngạc nhiên về cái điều này, thì ông ta đi vào để tìm, đi sâu vào trong vườn để ông ta tìm hiểu thử cái chuyện gì đã xảy ra ngay trong khu vườn của mình. Thì trước khi ông ta tìm ra được cái nguyên nhân, thì ông ta bỗng có nghe một cái tiếng nói, ở dưới cái gốc cây, một cái cây sồi già đó. Thì ông ta ngạc nhiên lắm, ta cúi xuống thì ông ta thấy có một cái cây rất là nhỏ và cỡ những cái hoa đang là tươi tốt và nhẫn ra những cái hoa rất là nhỏ. Thì vị vua này rất ngạc nhiên, ông ta hỏi rằng tại sao, ta không hiểu tại sao những cái cây trong vườn này đều khô héo hết mà chỉ có một mình nhà ngươi tươi tốt và trổ hoa được mà thôi. Thì cái cây hoa này nó chưa kịp trả lời thì có một cái cây kề bên nó lên tiếng, nó nói như thế này. Đó là một chị hoa hồng nói, tôi là được hoa hồng có những cái màu sắc rất là rực rỡ, nở hoa rất là đẹp trong vườn của nhà vua. Tại sao nhà vua lại để cho tôi đứng ngang hàng với cái ông sầu già này, không bao giờ có hoa cả? Khi chúng tôi nở hoa rất là đẹp, thì như vậy khi có những vị khách bước vào vườn thăm nhà vua, tôi sẽ làm vinh dự và hãnh diện cho khu vườn của nhà vua. Mà ngài lại đặt để cho tôi lại ngang cái ông sầu già này, không có một cái bông hoa gì hết. Thì khi nghe nói như vậy, thì cái ông sầu già đã mới nói như thế này. Nhà ngươi biết gì mà nói, nếu mà không có ta, thì làm sao mà cái thân của ta chống đỡ trong trụ công cung vua, công điện của nhà vua? Nếu không có ta thì làm sao xây dựng được một cung điện như thế được? Còn loài hoa của ngươi không là gì hết, chỉ vài ngày nó hoa tàn và rơi rụng, không còn một cái gì để lại trên cái cây của ngươi. Còn cái thân của ngươi, ngươi nhìn lại đi, toàn là gai góc và xấu xí, không có một cái gì hết. Còn nếu không có ta che chắn, che mưa đỡ gió cho ngươi, thì ngươi đã tàn héo từ lâu rồi. Khi nghe cái cây sầu già và cô hoa hồng này nói xong, thì nhà vua thì những cây khác tranh nhau mà nói lên những cái sự suy nghĩ riêng của mình về cái chỗ đứng của mình mà vị vua đã đặt để mình trong khu vườn đó. Khi nghe nói hết xong thì vị vua này cúi xuống hỏi cây hoa nhỏ nói như thế này: tôi á thì không có được đẹp như cái chị hoa hồng kia, và cái mùi thơm của tôi nó không có như cái cây bằng cô quỳnh nở về đêm, hay là tôi cũng không bằng, cái thân của tôi không bằng cái sầu già kia, nhưng tôi cũng được đặt ân, được nhà vua đặt để tôi ngay trong khu vườn của ngài. Tôi không nghĩ gì đến tôi nữa hết, tôi chỉ có một mục đích duy nhất của chúng tôi là làm sao tô đẹp cho khu vườn của nhà vua mà thôi. Thưa người thánh, đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn. Mỗi loài hoa, trong cây trong vườn, những loài hoa, những loài cây trong vườn tượng trưng cho mỗi chúng ta. Được Chúa yêu thương gom góp tất cả chúng ta về để gom góp đặt ở trong khu vườn nhà Chúa là hội thánh. Mà chúng ta nên nhớ rằng cái giá mà Chúa đem chúng ta ngay ngồi tại đây không hề rẻ và không hề nhỏ một tí nào. Chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta là ai mà Chúa chết đổ huyết ra thập tự giá để đem chúng ta về, chúng ta có mặt trong ngày hôm nay đang ngồi ở đây được thờ phượng Chúa. Chúa muốn chúng ta tô đẹp cho khu vườn của Chúa bằng cách chúng ta gây dựng và phát triển công việc Chúa trên đất này. Chúa biết rất rõ ai có thể làm được việc gì cho Chúa, nên Chúa giao công việc đó cho từng người một cách phù hợp và đặt chính xác cho vị trí của mỗi người, và giúp chúng ta phát huy hết năng lực của mình để cùng nhau chung vai gây dựng hội thánh, vỡ mở mang hội thánh của Chúa. Nhưng thưa thánh, có đôi khi chúng ta cũng giống như những cái cây kia, không chấp nhận cái chỗ đứng của mình, không chấp nhận cái nơi mà Chúa đã giao phó cho mình, hay là không chấp nhận những công việc hội thánh muốn mình làm. Thì chúng ta muốn làm những công việc gì đó theo cái bản năng và cái ý thích của mình mà thôi. Thật sự mà nói, theo cái bản chất tự nhiên của con người, không có ai muốn làm những công việc nhỏ nhoi và tầm thường. Chỉ muốn làm những công việc mà nó vẻ cao trọng một chút, rồi cho mọi người biết đến mình nhiều hơn. Đó là cái bản chất tự nhiên của con người. Thưa Hội Thánh, cho phép tôi hỏi Hội Thánh một cái câu này. Khi nghe nói nó có vẻ là nó không được hợp lý, chính quý vị và tôi, hay là nói mình, hiểu mình rõ hơn, hay là Đức Chúa Trời hiểu và biết mình rõ hơn? Có nhiều người muốn chứng minh về mình hay nói về mình một cái gì đó, thì người ta thường nói rằng tôi hiểu tôi rõ hơn, mà tại sao quý bạn chị em hay mọi người không tin tôi, không giao việc đó cho tôi? Quý vị thì sao? Quý vị nghĩ Đức Chúa Trời biết và hiểu quý vị rõ hơn hay là chính quý vị họ hiểu quý vị rõ hơn? Tôi không biết câu trả lời của quý vị như thế nào, nhưng qua đời sống của tôi đã kinh nghiệm được điều này qua những đời sống hàng ngày theo Chúa, những năm tháng theo Chúa. Thì tôi thấy rằng Chúa hiểu và biết và đáp ứng mọi cái điều mà cho gia đình của tôi, và tôi trước khi tôi biết được điều đó. Cách đây gần 4 tháng, tôi vào sở việc làm, hãng làm. Thì gần 1 tháng rưỡi, thì tôi được cho hãng cho mua cái bảo hiểm y tế. Thì mọi người xung quanh nói, có người thì nói lên cái vẻ ganh tị, tại sao họ làm 8 tháng hay 1 năm, hay là 6 tháng trở lên họ mới có. Nhưng mà tôi vào chỉ có chưa tới 1 tháng rưỡi thì đã có. Có nhiều người nói tôi là may mắn. Nhưng mà thật sự trong lòng của tôi nghĩ không phải là may mắn, hay là không phải là đúng lúc. Nhưng mà Chúa đã biết được, Chúa đã cho tôi điều đó mà tôi không biết cái điều gì. Thì cách đây hơn 2 tuần, thì vợ tôi trong người thấy khó chịu, mới đi khám bệnh. Thì họ khi mà khám xong rồi họ cho đi qua siêu âm để biết rõ cái bệnh gì trong cơ thể của vợ tôi. Thì cách đây hơn 1 tuần, thứ 2 tuần trước, thì vợ tôi đi siêu âm, thì thấy trong người của mình có những cục bướu. Cái kích cỡ, cái lớn nhất là 11 cm, tất nhiên là 1 tấc mốt. Còn hai cái nhỏ hơn thì từ 2 tới 3 cm. Tôi về đi trên đường về, tôi nói với vợ tôi, nếu mà Chúa không cho anh có bảo hiểm sớm, mua được cái bảo hiểm sớm, thì nếu mà cái mổ ở bên Mỹ này, thì có thể cái tiền của mình bay về Việt Nam, bay qua vào mổ thì Việt Nam còn rẻ hơn, nếu mà Chúa đặt rẻ cho em phải mổ ở đất Mỹ này. Thì bây giờ chúng tôi thấy được cái kinh nghiệm đó. Phải không? Nếu mà Chúa để cho chúng tôi 6 tháng hay 8 tháng hay 1 năm mới mua, thì ngày hôm nay rất khó cho cái vấn đề mà tài chính của gia đình tôi đối với, nếu mà Chúa đặt để cho vợ tôi được mổ. Thế như vậy chúng ta thấy được, tôi nói điều này, chúng ta thấy được cái kinh nghiệm đó. Và xin quý ông bà anh chị em hội thánh cầu nguyện cho vợ tôi, ngày 25 tháng 9 này sẽ quyết định như thế nào về vấn đề đó. Thì nếu mà quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm giống như tôi, thấy Chúa luôn luôn hiểu và biết rõ cái nhu cầu trong đời sống mỗi chúng ta, thì ta chấp nhận, chúng ta nên chấp nhận cái vị trí mà Chúa đặt để, và phát huy hết sức của mình để làm công việc Chúa. Thì tôi tin chắc một lúc nào đó thì Chúa sẽ thấy năng lực chúng ta, và đến thời điểm thích hợp thì Chúa sẽ nâng chúng ta lên và đặt một chỗ cao hơn và tốt hơn. Chắc chắn chúng ta ai cũng biết rõ cái câu chuyện mà ví dụ về các ta lân mà Chúa đã dạy ở trong Kinh Thánh, ở trong Matthew đoạn 25 từ câu 14 câu 30. Tôi xin đọc một câu ở đây là câu 21 mà thôi. Chúa nói như thế này: nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi chăm coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta một biết được một lời nói rất là chắc chắn: nếu chúng ta hoàn thành tốt trong việc nhỏ thì Chúa sẽ giao chúng ta công việc khác lớn hơn, công việc tiếp theo sẽ tốt hơn và cao trọng hơn trước mặt mọi người. Bây giờ chúng ta trở lại Kinh Thánh và chúng ta học tiếp những cái câu sau, bắt đầu từ câu 4 đến câu 8. Từ câu 4 trở đi thì ở đây ngay trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết cái hình ảnh của một thân thể trọn vẹn. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm việc giống nhau, thì chúng ta biết được trong cơ thể chúng ta có rất là nhiều chi thể. Thân thể chúng ta có nhiều chi thể gồm tay, chân, mắt, mũi và miệng và các bộ phận khác. Mỗi chi thể đều có cái vị trí, cái địa vị và chức năng riêng của nó. Tất cả hợp lại tạo nên một thân thể trọn vẹn và giúp đỡ lẫn nhau. Cái mục đích của nó là lợi ích của cơ thể. Toàn bộ các chi thể chúng ta, các chi của chúng ta được nối liền ràng buộc với nhau bằng những sợi dây gân. Còn xương thì được ràng buộc với nhau bởi những cái khớp, những cái khớp. Khi chúng ta học sinh vật thì chúng ta biết những cái khớp ràng buộc với nhau, mà trên đó có những dây gân, nó liên kết, nó giữ cho những cái khớp không rời ra. Và mỗi khớp và dây gân làm trọn vẹn cái vai trò tăng trưởng và lợi ích của cơ thể. Chúng ta ở đây, ngay trong câu gốc chúng ta có ở trong cái chương trình đó, chúng ta thấy có một cái cụm từ là ràng buộc bền vững bởi những cái lắc léo mà trong sách Ê-phê-sô đã cho chúng ta biết cái điều đó. Ở đây nói về cái bền vững bởi những cái lắc léo. Ở trong bản dịch tiếng Anh nó không có cái đó, nhưng mà dịch qua tiếng Việt thì dịch theo cho người Việt chúng ta dễ hiểu là cái những cái lắc léo. Mà trong bản hiện đại dịch mới cũng không có dùng chữ lắc léo. Có nghĩa là mỗi chi thể trong cơ thể của chúng ta đã được đặt một rất chính xác vị trí và chức năng của mình, ràng buộc một cách hoàn hảo với các chi thể khác để tạo nên một cơ quan sống động mà tiếng Việt của chúng ta gọi là lắc léo. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ trong cơ thể chúng ta cái bộ phận nào không quan trọng. Cái tóc phải không, là như quý ông 3 tháng 2 tháng thì cắt một lần vừa tốn tiền, phải không? Tốn tiền. Nhưng mà chúng ta nghĩ nếu mà cái đầu của chúng ta không có tóc, có một miếng da nó trơn lỉnh nó nằm trên đó thì chúng ta thể thấy cái tưởng tượng như thế nào? Nó khó coi lắm phải không? Hay là cái móng tay, cái móng tay chúng ta mới cứ 2-3 ngày chúng ta phải cắt hai móng tay à, cô quý bà còn tốn tiền về nó nữa. Nhưng mà nó mình cảm thấy hình như nó không có cái tác dụng gì hết ở trên cái của mình. Nhưng mà chúng ta nghĩ chúng ta thụt mất cái này đi thì chúng ta thấy cái móng tay như thế nào nó khi mà nó không có cái móng. Mà hồi đó giờ có ai trong chúng ta bị mất cái móng này là một lần nào chưa? Mất cái móng tay mà đặc biệt ngón tay cái. Chứ chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích của cái móng tay này. Hồi đó trong khi làm xây dựng, có một lần tôi sơ ý cái máy dập, nó dập xuống, máy dập sắt nó dập xuống, tôi mang một cái bao tay. Nhưng khi nó dập xuống thì tôi rút ra nó tuột luôn cái bao tay và tuột luôn cái móng tay cái. Thế đau quá thì tôi dở đâu thấy cái ngón tay cái móng tay này đi mất rồi, cùng máu nó tươm ra. Thì trong khi mà chờ cái ngón tay nó ra nó lành lại đó, khi mà không, nó đã khó coi, đã đành, nó sần sùi, nó khó coi lắm. Nhưng mà cứ khi chúng ta nắm một cái gì đó, nó không thể chắc được. Và chúng ta nghĩ không cái móng tay nó nặng, nó cứng, nó đỡ đó, thì cái miếng thịt này nó đè vào, nó không có cái này nó đỡ lại, thì chúng ta nắm không chắc. Và hơn nữa nó cấn ngay cái đầu xương ở trong cái đầu ngón tay chúng ta. Không cách, nó rất là đau đớn ở trong cái ngón tay. Chúng ta thấy nó rất là đơn giản phải không? Nhưng mà nó có một cái quan trọng nhất ở trong cái ngón tay của chúng ta. Thì như vậy Chúa dựng chúng ta không có một cái điều gì trong cơ thể chúng ta không có một gì mà không quan trọng hết. Ngay ở trong hội thánh, thưa hội thánh, như vậy trong hội thánh Chúa cũng vậy. Hay là nói trong cái thân thể của Đấng Christ theo như cái phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta, không có một con cái Chúa nào là không quan trọng hết. Ngay cả một tín hữu bị coi là tầm thường nhất cũng có một cái tầm quan trọng nhất định ở trong hội thánh. Nhưng mà xin thưa quý vị, không có một cái tín đồ nào, không một con cái Chúa nào, không một tín hữu nào là được xem, bị xem là tầm thường. Vì sao? Vì tất cả chúng ta đều được chuộc bằng một cái giá như nhau hết. Tất cả mọi người đều ngang nhau. Không có một người nào cao trọng hơn, không có một người nào thấp hơn. Ai cũng có những cái ân tứ riêng của mình. Tất cả những cái ân tứ đó chúng ta phải kết hợp lại với nhau một cách hài hòa, khéo léo mới gây dựng và phát triển hội thánh một cách trọn vẹn được. Chúng ta nên nhớ rằng không có một ân tứ nào tự nó trọn vẹn. Không một ân tứ nào là không cần thiết. Bất kỳ cái ân tứ nào đều không phải Chúa ban cho chúng ta những cái ân tứ mà không phải để chúng ta sử dụng một cách ích kỷ hay biểu diễn. Nhưng mà đều phải vì lợi ích riêng của thân thể của Đấng Christ. Chúng ta nên nhớ không có một ân tứ nào trọn vẹn. Trong Kinh Thánh cho chúng ta rất rõ những điều đó. Ai có tiên tri nói tiên tri, ai sự dạy dỗ, ai có những điều gì ân tứ nào Chúa ban cho thì chúng ta sử dụng cái ân tứ của mình. Mà muốn phát triển một thân thể Đấng Christ một cách trọn vẹn thì những cái ân tứ đó phải liên kết lại với nhau, phải bắt tay lại với nhau để phát triển, mới phát triển được cái hội thánh, là cái thân thể của Đấng Christ được. Tôi xin đơn cử một việc. Nếu một người ân tứ cái ra đi để làm chứng đem nhiều người trở lại tin nhận Chúa, một người trở lại tin nhận Chúa nếu không có một cái người có ân tứ thăm viếng chăm sóc thì làm sao chúng ta hiểu biết được cái tâm tình, cái tâm tư, nguyện vọng người đó như thế nào để chúng ta đáp ứng. Còn nếu khi người đó vào trong hội thánh không có những người có cái ân tứ dạy giáo lý, dạy dỗ cho họ thì làm sao họ biết được cái nền tảng căn bản, cái giáo lý và cái hiểu về Chúa là ai, là đấng mà họ đã đặt và thờ phượng Chúa, là họ sẽ được gì ở trong đó. Rồi cần có phải khi họ lớn lên một tí nữa cần phải có nhu cầu đáp ứng cao hơn về thuộc linh của họ để họ được hiểu về Chúa và đứng vững ở trong Chúa. Chỉ mới một công việc thì ở trong hội thánh chúng ta cần biết bao nhiêu công việc nữa. Lúc đó chỉ chúng ta sẽ cần được Chúa nhiều hơn, cần hầu nhiều người hơn để hầu việc Chúa. thì chúng ta phải chung vai với nhau để gây dựng nhà Chúa. Thưa Hội Thánh, khi tất cả mỗi chúng ta kết hợp hài hòa những ơn mà Chúa đã ban cho mình, và mỗi chúng ta được gọi là cơ đốc nhân của Đấng Christ, làm trọn chức năng của mình trong nhà của Chúa, thì chúng ta sẽ ngày càng gần gũi với nhau trong tình yêu. Xin chúng ta dở ra trong Ephesô đoạn 4 câu 16 có một câu như thế này: tùy lượng sức mạnh của từng phần làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong yêu thương. Ở đây chúng ta thấy câu này rất là hay. Từng phần gây dựng, tùy lượng sức mạnh từng phần làm cho thân thể lớn lên. Cũng giống như các chi thể chúng ta, chúng ta nếu mà một cái tay chúng ta không chịu làm việc thì tất cả những tay kia chúng ta sẽ cố gắng làm việc cho nó, và từ từ cái tay mà chúng ta không làm việc đó nó sẽ bị teo đi. Thì cũng giống như trong Hội Thánh chúng ta, không phải một người đứng đầu mà lôi kéo có một đoàn tàu trong Hội Thánh, mà cũng đừng nên nghi ngờ anh em mình. Vì có những người thấy mình làm được rất là nhiều việc trong Hội Thánh, hay là họ sợ, họ không dám tin anh em mình để làm được một công việc đó, cho nên mình không dám giao công việc đó, thì làm sao anh em mình lớn lên được. Anh em mình không làm việc thì càng ngày anh em mình sẽ teo đi, sẽ mất đi những cái ân tứ, những cái ơn mà Chúa giao phó cho anh em mình. Còn bao nhiêu công việc của anh em mình gánh hết, vừa cái công việc mà Chúa giao cho mình, rồi vừa gánh luôn cả công việc của anh em mình nữa. Thế như vậy người đó sẽ mất dần cái sức lực của mình. Cho nên chúng ta trang hòa, chúng ta chia đều ra công việc, chứ đừng nên gánh một mình ở chỗ này. Có những hội thánh, có những người thấy mình làm được việc, rồi mình sợ anh em mình không có làm được việc hay là làm nó như thế nào trong hội thánh, cho nên họ gánh luôn công việc của anh em của mình, không dám giao cho họ làm điều đó. Ở đây Chúa nói như thế nào? Chúng ta phải tùy lượng sức mạnh của từng phần làm cho thân thể lớn lên. Mỗi người phải gánh lấy cái công việc của mình, rồi mình phát triển cái thân thể của mình. Thì lúc đó khi chúng ta làm việc với nhau rồi đó, chúng ta sẽ hiểu với nhau, rồi cầu nguyện cho nhau lớn lên, thì tất cả cái thân thể chúng ta sẽ được gây dựng trong tình yêu. Còn nếu chúng ta không làm thì sẽ có những sự không tốt nó xảy ra. Một người làm việc quá nhiều sẽ có như là trách móc những người ở không, mà không phải vì người ta ở không, phải mình không giao việc cho người ta. Còn những người ở không thì từ từ sẽ mất đi cái năng lực, mất đi cái ân tứ mà Chúa giao phó cho người đó. Thưa Hội Thánh, kẻ thù của Hội Thánh, Chúa không bao giờ muốn chúng ta bắt tay lại với nhau hết. Vì khi chúng ta bắt tay lại với nhau sẽ tạo thành một bức tường vững chắc, về nhiều ân tứ sẽ xen kẽ với nhau, tạo thành một tường vững chắc và sẽ cùng nhau xây dựng nhà Chúa. Vì nó biết lúc chúng ta mà bắt tay lại với nhau đó, thì chắc chắn Hội Thánh Chúa sẽ càng ngày càng phát triển và vương quốc của nó sẽ thu hẹp lại. Tất cả chúng ta hãy đặt mình trong vòng tay yêu thương của Chúa để Chúa tự do sử dụng đời sống của mình. Lúc đó thì con người tầm thường của chúng ta sẽ làm được những chuyện phi thường của Chúa. Cho dù ai trong chúng ta có giỏi giang, đa năng bao nhiêu cũng chỉ là một người. Cho dù có ai trong chúng ta có mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng sức lực của một người. Hay là cho dù ai trong chúng ta có ơn cao siêu đến cách mấy cũng chỉ là ân tứ của một người. Hay là ai có sự khôn ngoan đến đâu thì cũng chỉ là sự suy nghĩ và tri thức của một người. Rất dễ đổ và dễ ngã. Không gánh vác hết công việc của Chúa trong Hội Thánh được. Thì chúng ta hãy bắt tay lại với nhau và nắm chặt nhau hơn, và càng siết chặt hơn nữa vì một mục đích duy nhất là xây dựng công việc Chúa mà thôi. Ngay giờ phút này, mỗi người chúng ta cầu nguyện với Chúa, hỏi với Chúa rằng cái ân tứ mà Chúa Ngài đặt để cho chúng con trong Hội Thánh là gì, để chúng con phát huy cái ân tứ đó tùy theo lượng mà đức tin mà Chúa ban cho, sức lực của Chúa ban cho chúng ta. Sự sức lực của chúng ta và sự ban cho của Chúa, chúng ta sẽ làm được công việc Chúa một cách phi thường. Và chúng ta nên nhớ rằng phải có sự liên kết, phải có sự bắt tay lại với nhau thì chúng ta mới xây dựng một công việc của Chúa một cách trọn vẹn được. Nếu chúng ta riêng rẽ thì chúng ta sẽ không làm được việc gì cho Chúa. Một lần nữa tôi mong muốn quý bạn chị em sẽ liên kết và bắt tay lại với nhau để gây dựng công việc nhà của Chúa khi Ngài còn giao phó và đặt để chúng ta sống trên đất này để hầu việc và thờ phượng Ngài. Amen.